Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tất cả các pháp người bạn nào mình được giàu sang, được sung sướng, bạn mình vui, bạn mình mừng, giống như của họ gì đó, thì đó là người bạn chân thật của mình. Thứ ba, ngăn chặn khi ai nói xấu bạn. Chẳng hạn như mình chơi người nào đó thì mình bạn nói tôi thấy cái cô đó như vậy á, thì cái người bạn mình ngăn lại nó phải anh hiểu lầm, thì đó là người bạn chân thật của mình. Còn đằng này sao, mình có gì không hay là mình nói theo đó. Thứ bốn là khuyến khích những ai tán thán ca tụng người bạn, tức là ai mà tán thán ca tụng người bạn mình á thì mình vui, mình tùy dậy theo, đó là người bạn chân thật đó. Ba la mã chuyển hóa tâm thức vào cuộc sống giữa đời thường. Thứ nhất, thấy người khác được hạnh phúc an ổn. Nếu mà chúng ta tập tốt thì đó là bệnh, mà bệnh này chúng ta phải dùng thuốc gì? Dùng cái thuốc tùy thủy chúng ta uống. Ta chẳng hạn như mình gặp cái chuyện gì đó mình cũng vui, cũng thích, cũng ca tụng, thì đó là mình đang uống thuốc đó. Do đó vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, ông ganh tị tôn giả Xá Lợi Phất Mục Quyền Liên. Do cái sự ganh tị tập đó đó mà sau này ông bị một chứng bệnh, tức là toàn thân ông á nó nổi lên những cái mụn nhọt hoặc là lớn. Vì sao? Vì cái tâm tập đó nó gì, nó sản sinh ra những hạt giống đó, nó tạo thành cái thân bệnh đó. Thấy người khác được an ổn, được hạnh phúc mà chúng ta tùy hỷ, chứng đó là thuốc đó. Sở dĩ mà con giả A Lan á mà có những cái năng lực là khi người ta buồn ngài nói người ta vui, vâng, khi người ta khổ đau ngài nói người ta hết khổ đau, khi người ta bị cái sự nghịch duyên bức xúc trong cuộc đời ngài dùng cái lời nói người ta hết tập học nó trong vô lượng kiếp, ngài tập về cái phương pháp tùy hỷ đến người khác. Cho nên ngài ngài bây giờ có những cái năng lực mà ở trong các hàng đệ tử của Phật ngài là gì, tức là người đẹp nhất, tức là thua Phật chỉ có một hai tướng thôi, hai tướng, còn là ngài được 30 tướng đẹp là nhờ cái gì? Phật có nhờ cái pháp tùy hỷ đó. Cho nên Bồ Tát Văn Thù khen tặng con giả A Lan tướng như trăng thu đầy, mắt yếu tợ sen xanh, Phật pháp rộng như bể, rót vào tâm A Lan. Cho nên là ngài học đâu nhớ đó, vì trong thời quá khứ ngài luôn tùy hỷ với bạn tập học của mình, thấy ai mà học giỏi ngài tìm cách giúp đỡ. Còn đằng này chúng ta thấy người bạn mà học giỏi mình giúp mình kiểm định được, nhất là học sinh, đúng không? Học lớp 1, lớp 2 thì có, và lên lớp 5, lớp 6, lớp 12 đại học rồi á, thì chúng ta hay có những cái hành động đó, ta không có vui, không có thích đó, rất là rõ về điểm này. Nhưng mà sở dĩ mà ngài được cái tướng này hảo giống như là trăng mùa thu á, vì cái tâm của ngài trong thời quá khứ á, là luôn luôn tùy hỷ vui thích đó những cái việc làm của người khác đó. Kinh Bảo Tích Phật Quan Thù Sư Lợi Phật Thọ Ký, Đức Phật dạy: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thấy ai được lợi ích sanh lòng tùy hỷ thì được bốn thứ công đức. Thế nào là bốn? Thứ nhất, thường sanh tâm tôi nhiếp chúng sinh phải cho họ được lợi lạc, tức là trong tâm là tự nhiên khởi một cái niệm, mình mong muốn nhiếp họ chúng sinh ai cũng được lợi ích, ai cũng được hạnh phúc đó. Thứ hai, nay họ tự được lợi lạc nên tôi sanh lòng vui thích vui mừng theo cái hạnh phúc của họ. Thứ ba là chỗ có tài vật, vua quan nước lửa giặc cướp quán thù điều chẳng xâm hại được, tức là nơi nào có gì, nơi nào mà có gì, cái hạn như mình giàu có sung túc, mình không bị vua quan, bị nước, bị lửa, bị giặc cướp, bị quán thù, nó không cướp đoạt được. Dầu cho mình biết còn tự bỏ của cải dưới đường cũng ai được nó ai đã làm cái điểm đó, mình phải tin điều đó, cứ tự tin điều đó không? Đây là tôi có một cái ở gần xưa anh bỏ trong tủ anh 40 triệu 30 quạt mà anh chọn vô nó mở tung tủ luôn, tiền bạc chăn đầy luôn mà cũng mất 40 triệu không mất, và ba cái vàng cũng mất. Tôi hỏi các anh có làm một cái phước lực gì thì anh gửi lại ngày xưa có một người thiếu nợ 1 chỉ vàng mà cái con này không có tiền định tìm cách tự tử chết rồi. Lúc đó anh cũng rất là nghèo mà anh quay anh mượn 1 chỉ vàng anh cho người đó, và anh không lấy một tầng cắt mà anh cho luôn. Anh cho cái gì? Cho cái phước lực đó mà cho nên bây giờ của cải không mất. Thì cái tâm tùy hỷ của chúng ta đối với người khác cũng như thế. Thì Phật dạy là chúng ta không bị vô quan nước lửa và nước quán tội ta thấy đó. Thứ 4, sanh ở chỗ nào của báo và các con hãy đều đầy đủ, vua chẳng còn đố kỵ, huống nữa là người khác. Tức là mình được giàu sang, được sung túc thì ông vua ông không còn đố kỵ với người khác đó. Do đó ở đây chúng ta thấy được rằng á, sao vậy mà mẹ con giả một chuyện liên và độ và nó có lời quỷ đói là do cái gì? Do lúc bà còn sống bà hay gửi lên những cái điểm tầm tốt, những cái điểm ích kỷ, những cái điểm sang tham, và cho nên bà rớt ở đâu? Rớt vào trong lời quỷ đói. Mà dầu cho năng lực thần thông của con giả một chuyện liên bà cũng không thoát ra được. Mà nhờ gì? Chẳng hạn như sao vậy mà quý bà cần thấy á, sao vậy mà mẹ một chuyện liên mà thoát ra được cái lời quỷ đói là do cái năng lực chú nghiệp của Đức Phật và thánh chúng và hồi hướng nhờ từ vừa năng lực đó bà cảm được và cảm được trong tâm bà hối hận và bà vui thích cái hạnh phúc của người khác, thì ngay trong giờ phút đó bà thoát khỏi cái quỷ đói đó. Cho nên trong cái phần quy y chúng Phật tự để ý á, quy y Phật là gì? Quy y Phật khỏi độ địa ngục, Phật là chết. Một khi mà chúng ta trở về cái tánh chết rồi, mình hết tập đó rồi thì mình thoát khỏi địa ngục. Quy pháp khỏi độ và ngạ quỷ, có nghĩa là chúng ta không còn cái tâm tổn sẻ, không còn cái tâm sân hận thì chúng ta thoát loài ngạ quỷ. Quy tăng khỏi độ và súc sinh đó. Cho nên sau khi mà chúng ta hiểu được cái ba quy y rồi đó, tâm quy y rồi đó, thì lúc này cái tâm chúng ta không còn tập tốt, không còn cái kể nữa, thì chúng ta thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh từ đến từ tâm đó. Cho đó được có dạy này hiện duy thức, tự tâm quy y tự tánh là quy y trong Phật, tự quy y là trừ bỏ trong tự tánh tâm bất thiện, tâm tập đố, tâm diễm khúc, tâm ngô ngã, tâm cuồng vọng, tâm khinh người, tâm tà kiến, tâm cống trao, những tâm như thế chọn là chúng sinh. Tức là mình gọi là những cái tâm gì? Tâm tập đố nè, tâm diễm khúc, tâm ngô ngã, tâm cuồng vọng, tâm khinh người, tâm tà kiến, tâm cống trao, cả ngàn tay là tâm chúng sinh. Tức là chúng ta phải chuyển liền, chúng ta không chạy theo những cái tâm này. Chỉ mà sao? Tức là chúng ta nhìn lại những cái tâm diễm là từ đâu mà khởi, thì nhìn một lúc tự nhiên nó tan. Tức là chúng ta không chạy theo cảnh mà để cho chúng ta tạo nghiệp về thân, về miệng, về ý. Tôi nói là cho dễ hiểu, chẳng hạn như mình có tu tập thì mình thấy cái tâm niệm nó khởi ra, mình cũng hại cho bản thân, mình biết đây là tâm tập đó, thì mình chuyển về được chuyển là mình vui nhất với cái hạnh phúc của người bạn mình, thì cái tâm này là tâm thực sinh thì nó chết. Quý Phật tử nghiệm này, chẳng hạn như cái tâm mình nè, sở dĩ chúng ta còn sống còn á là nhờ gì? Nhờ chúng ta ăn, nhờ chúng ta uống, phải không? Một chiếc xe Honda và một chiếc xe hơi nó chạy được là nhờ gì? Nhờ bắp sáng. Mà bây giờ mình không cho cái thân mình ăn uống, một chiếc xe hơi mình không đổ xăng thì chạy được không? Không chạy được, đúng không? Thì cái hệ tâm tập có ai cũng có hết, mà chúng ta đừng có tưới tâm nó vào thì một lúc là có hạt chất lại chết. Còn hàng ngày luôn luôn chúng ta cứ tưới nó xuống, tưới một lúc thì hạt chất nó tăng trưởng, nó đẩy mạnh, thì có một lúc nào đó chúng ta vừa khởi niệm ác thì tức khắc chúng ta làm gì? Thân làm điều ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ những điều khác ngay từ các độ này luôn. Tức là thân khẩu ý là nó có gì? Nó có tác dụng với nhau thì chúng ta tất cả thành nghiệp. Thành nghiệp thì chúng ta bị gì? Rơi trong đường khổ đó. Cho nên ở đây nó rất là rõ. Cho nên một hôm có một vị đức chủ thí chủ đó là Phật, Phật Đức Thế Tôn, cái ngày nào là ngày an ổn hạnh phúc nhất là trên Thế Tôn có gì con vẽ đây chúng tự đi có bói không? Đó, Hôm nay tôi coi báo rất ngộ, mà tôi coi những cái báo tuổi trẻ tôi thấy là những người mà học sinh và là thanh thiếu niên á, bây giờ là rất tin con bói, rất ghiền con bói lắm. Mà chúng ta không biết cái nhân tố nào mà để cho chúng ta được an ổn hạnh phúc một ngày đó. Thì Đức Phật nói như thế này: muốn được một ngày an ổn hạnh phúc đó, thì buổi sáng thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, đó một buổi sáng an ổn hạnh phúc nhất. Thì như vậy mình đã cần coi bói coi tướng chi. Buổi trưa thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, đó là một buổi trưa an ổn hạnh phúc nhất. Buổi chiều thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, đó là một buổi chiều an ổn hạnh phúc nhất. Thì như vậy Phật tử muốn được an ổn hạnh phúc nhất trong một ngày đó thì sao? Thân chúng ta làm điều thiện, miệng chúng ta nói lời thiện, và ý chúng ta luôn luôn nghĩ điều thiện đến người khác, đó là tâm Phật coi bói, đúng không? Và mình coi bói là ngày này ngày tốt, ngày ngày xấu, chỉ là vô ích, phải không? Đó cho nên mình coi đây là ngày tốt thật, nhưng mà quý Phật tử làm gì? Sát sanh, trộm cướp, tà danh, nói dối, uống rượu, thì ngày nay cũng là thật là ngày xấu. Bây giờ hôm nào đó mình coi thầy có nói ngày ngày có mất con, khi mình ra được cái mình mất túi bị cảnh sát bắt, ngày đó ngày gì? Ngày xấu ngày có. Rồi hôm nào đó mình coi ngày có cái mình vượt đèn đỏ bị cảnh sát giao thông bắt lại thu bằng lái, ngày đó ngày gì? Đó. Còn hôm nào đó mình coi là đúng là ngày ngày xấu thiệt, nhưng mà mình làm gì? Mình đến đây mình công quả, mình làm các việc thiện pháp, thì đúng là ngày này nó cũng biến thành gì, xấu cũng thành tốt, rất là rõ thôi, phải không? Cho nên ở đây nói tu là chuyển nghiệp. Tu có nghĩa là mình biết rằng ra là cái ngày này xấu thiệt, nhưng mà chúng ta làm điều thiện, mình giúp đỡ người khác thì người ta vui với mình, thì xấu cũng biến thành tốt. Còn đằng này mình coi ngày có chắc ăn lắm, các mình đi ăn chợ bị cảnh sát bắt có đánh dừng tử luôn, nó ổn thầy bói là con kỳ vậy, phải không? Tốt mà bây giờ mình ăn chợ là nói gì? Tức là cái tâm sang tham của mình, mà tâm sang tham nó từ tốt cũng chuyển thành gì? Thành xấu. Cho nên tướng mình ở đâu mà sanh? Nếu mà cái người này mà tướng xấu mà tâm tốt thì tướng từ tâm nó sanh. Người nào mà tướng đẹp mà tâm xấu thì tướng từ đâu? Tướng từ tâm nó diệt, rất là đơn giản thôi. Tôi hay gọi công diện đó, có một cái ông này, ông Phú Hộ này gọi là nhà tâm. Ngày xưa ông đó một cái vị thầy tướng, thầy tướng coi ông đã nói ông đó là sau này ông sẽ bị chết đói và ông bị ăn mày nữa. Vì sao? Vì trên khuôn mặt ông đó nó có hai cái đường khắc định mà nó chạy tuốt vô cái miệng, gọi là lưỡng đao nhập khẩu, tức là hai cái con đao mà nó chui vô miệng là chắc chắn bị chết đói. Tay cái hai mà biết cái thực tướng xói chưa? Hồi xưa tôi có học một chút cho con đó, chọn này tôi rất không chạm. Cho nên đó, một ông nghĩ rằng thôi cái nghiệp ông là nghiệp ăn này chết đói, cho nên ông buồn lắm. Một hôm đi lang thang trên đường đến nhà cái cầu tiêu công cộng, sau khi mà ông vào vệ sinh đó thì ông ngước mặt lên thì ông thấy nguyên một cái giỏ tiền vàng ở trong đó. Sau khi mà ông đem xuống rồi thì ông giật mình và ông thấy cái số vàng ông á, ông lượng được cái hưởng cái đời cũng hết. Nhưng mà khởi cái điểm ông nói thôi bây giờ mình trước sau mình chết đói ăn này đó, bây giờ cái này mình lượng được mình xài nhiều thêm đủ phước lực nữa, cho nên ông ráng không? Ông ngồi nén lại suốt một buổi chiều để mà trả lại cho cái người đó mất. Và cuối cùng là có một người con gái, sau khi bị mất của rồi, cô than cô khóc cô định tự tử, thì ông hỏi đúng cái số tiền số vàng trả lại. Và cái cô gái này cho một khoản vàng nhất định, ông lấy là nó nếu mà ông lấy là đi mất rồi cái tầm gì lấy khoản vàng nữa. Và trên đường đi đó là cái gò đất bụng thì nó còn cao, cho nên ông khác một cái con chuột nó chạy vô hang, cái ông đào lên để mà bắt chuột nướng ra cái thịt, đào lên ông thấy dưới đất nó có 18 cái hũ vàng lớn. Sau khi mà đào lên được 18 cái hũ vàng rồi đó, ông về ông mua ruộng đất, cuối cùng ông trở thành một người gọi là, ở đây mình nói là bây giờ hiểu là thành một tỷ phú và có đời nhà tâm ở Hàng Châu, giàu cổ khiếp luôn. Và từ đó là quán hận thầy tướng đạo sĩ Sa Môn vì nói ông là người ăn mày rồi chết đói đó, mà bây giờ ông là tỷ phú sống trường thọ nữa, ông sống 70 tuổi, ông nói là cái đây là chọc lắm đó. Thì một hôm á, ông gặp một vị thiền sư tên là Tế Công, nói ông như thế này: sở dĩ mà ngày hôm nay ông được tỷ phú á, vì ông lượm một túi tiền mà ông trả lại, cho nên cái tướng của ông ngày xưa là tướng xấu, gọi là lượm đao nhập khẩu, mà bây giờ ông không tin, cho ông le cái lưỡi ra, trên cái lưỡi ông nó có một nốt mùi son, thì cho khuôn mặt ông nó bây giờ nó chuyển thành cái tướng gọi là lượm long chăn châu, nên bây giờ thành tỷ phú. Nghe ông giật mình liền, thấy không, chuyển từ đâu? Từ người ta, thấy không? Đó, cho nên từng đó coi thầy tướng, thầy bói, thầy gì hết đó, tôi không thẳng với một chỗ luôn. Coi đó, có vô ích, có cái kiếp giác hết. Mà chúng ta cũng làm việc thiện, không làm việc thiện, bị đối định điều thiện, ý nghĩa điều thiện. Ngày xưa tôi làm đại khách. Tôi làm đại khách là chúng ta mới có một cái ông này, thầy bói, ông coi rất là chiêu. Nhưng mà sao này ông chán nhé, cuộc đời sao biết cái ông bỏ ông làm thiện nghiệp chúng ta, để ông xin công quả, ông xuất gia. Rồi tôi hỏi ngày xưa ông làm cuộc đời thầy bói, ông có cái tiền chiêu gì ông chỉ tôi. Ông nói tiền chiêu việc thầy toàn là đó tâm lý không ạ, có tâm lý thì sao? Thì ông nói như thế này: một hôm ông xuống miền Tây, thì ông vào cái nhà cái bà này, sau khi vào nhà bà xong rồi ông ngồi xong rồi ông nhìn khuôn mặt ông nói liền. Ông nói tôi nhìn cô là tôi biết liền á, số cô đúng là chồng chết cái ngày, chắc chắn luôn. Thì ông vừa nói là số cô chồng chết cái ngày thì bà vợ này có tớ ớ là bà biết liền. Tại sao mà ớ biết? À, bà vợ là nó vừa kêu ớ ớ là mất tôi chưa nói mà bà nhảy trong phòng tôi bà nói rồi. Số chồng cô chết bà chết cả ngày, nhưng mà thương con nhớ vợ cho nên chết đầy ban đêm. Bà vỗ tay bà nói ông này nói hay thì đúng là bà chết ban đêm. Thấy không? Có ớ là biết là chập rồi. Diễn liền chứ. Thấy không? Diễn hướng liền. Đó cho nên muốn Phật tử phải chú ý. Tôi nói thiệt đó là cái Phật nhân tướng học có phải không? Cái nhân tướng học có, nhưng mà quý Phật tử đừng có tin bố tướng. Cái nhân tướng học là có, mà cái nhân tướng học là chuyển được. Cái người mà sáng lập ra nhân tướng học này, cái ông này là người nhiệt bổ. Sau vậy mà ông sáng lập ra cái ngành nhân tướng học này là một hôm trên đường đi ông gặp một vị hòa thượng nói ông ở trên mặt của ông là có sát khí thật là nhiều, nhất là hai con mắt bây giờ là chứa hết, nó chứa là nửa con mắt ông, nó chứa gọi là hắc khí, là ông sẽ bị chết về hương đau. Thì cái ông này buồn khổ khóc, ông xin cái vị thiền sư này chỉ dạy. Thì cái vị thiền sư này nói bây giờ con muốn hết cái nghiệp này thì con phải bằng buồn công quả 3 năm. Sau khi mà công quả đúng 3 năm rồi đó, ông đến gặp vị thiền sư nữa, thì vị thiền sư nói là trên khuôn mặt bây giờ nó sạch hết luôn, mà nó chuyển thành cái tướng phú quý. Và từ đó về sau á, ông ấy tình nguyện ông vào những cái nhà tắm đó, ông vào những cái nhà tắm đó để mà ông coi những cái khuôn mặt từng người, cho nên cuối cùng ông đúc kết thành là nhân tướng học. Là ông kết thúc cái này, nhân tướng học có chứ phải không, nhưng mà chuyển được từ cái tướng xấu chuyển thành cái tướng tốt. Do đó trong tâm mình là có tâm Phật tố ích kỷ ngô ngã, thì mình chỉ một cái thôi thì tức khắc thành tâm Phật, chứ đừng có coi bói coi tướng gì hết. Để tôi nói thẳng luôn đó. Như thế chọn là chúng sanh mỗi người nên tự tánh tự độ, ấy gọi là chân độ. Và sử dụng trí bát nhã đánh phá những chúng sinh ngu si mê vọng, tà đến thì dùng chánh độ, ác đến thì dùng thiện độ, tập đố đến thì dùng tùy hỷ độ. Đó là một niệm tập đố mình cháy lên thì mình dùng cái niệm tùy hỷ để mình độ nó. Một niệm ác mình cháy lên mình dùng cái niệm thiện mình độ nó. Một niệm tà đến thì mình dùng cái chánh độ đó. À, do đó mà cái điểm này để cho chúng ta thấy được rằng á, nếu tâm quý Phật tử tùy hỷ thì tức là trong tâm quý Phật tử có Phật, nếu tâm quý Phật tử tập tốt thì trong tâm quý Phật tử có ma,